Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 40 với đề tài Giao ước của Đức Chúa Trời phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 15 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 15 đến câu 20, chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng, khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Vả, các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người. Không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng, lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Trời lập giao ước đối với Abraham như thế nào? Đặc tính của giao ước này là gì? Ngày nay chúng ta cần làm gì để nhận lãnh lời hứa của giao ước Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa trọn vẹn giao ước này được ứng nghiệm qua ai? Giao ước này có liên hệ với luật pháp ra sao? Có phải luật pháp quyết định đến sự ứng nghiệm trong giao ước của Đức Chúa Trời không? Phần triển khai bài học, câu hỏi thứ hai, ý nghĩa trọn vẹn giao ước này được ứng nghiệm qua ai? Giao ước này có liên hệ với luật pháp ra sao? Có phải luật pháp quyết định đến sự ứng nghiệm trong giao ước của Đức Chúa Trời không? Chúng ta đã học với nhau về giao ước phước lành mà Đức Chúa Trời đã chủ động thiết lập và ban cho ông Abraham. Mặc dù sau đó 430 năm thì luật pháp được ban cho dân Israel tại núi Sinai qua lãnh tụ Môi-se. Thế nhưng, không phải đó là yêu cầu được đặt thêm để bổ sung vào giao ước ban đầu của Đức Chúa Trời với Abraham và dòng dõi của ông. Cũng không phải để bảo đảm cho ông Abraham đủ điều kiện mà nhận phước hạnh trong giao ước đó, như đang có nhiều giáo sư giả đã giảng dạy sai lạc như thế. Nhưng giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Abraham ngay từ ban đầu thì không bao giờ thay đổi, và điều kiện để ông nhận lãnh giao ước ấy chỉ duy đức tin nơi lời hứa của Ngài. Điều sâu nhiệm hơn trong giao ước này, đó là Không chỉ một mình ông Abraham nhận lãnh được phước hạnh, nhưng giao ước này đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn qua chính một đấng xuất hiện sau đó hàng nhiều ngàn năm. Và qua đấng đó mà hết thể nhân loại ngày nay đều nhận lãnh được phước hạnh từ Đức Chúa Trời, cũng với điều kiện duy nhất, đó là lấy đức tin để nương cậy nơi lời hứa của Ngài. Trở lại trong Galati chương 3 câu 16 phần A, và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người. Các lời hứa này được ký thuật lại nhiều lần trong sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 3, và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 7 đến câu 8. Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ram và phán: Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con. Tại đây, Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện ra với ông. Ta sẽ cho ngươi, cùng dòng dõi ngươi, xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức là tuần xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Chính Abraham cũng đã xác nhận lại điều này trong Sáng Thế Ký chương 24 câu 7. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Tiếp theo trong Galati chương 3 câu 16, sứ đồ Phao-lô viết: Không nói và cho các dòng dõi ngươi như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi ngươi như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Như vậy, lời Kinh Thánh tại đây đã khẳng định cách rõ ràng, chính Đức Chúa Trời đã lập giao ước, đặng ban phước lành cho Áp-ram và hậu tự của ông. Ngài không phán rằng phước hạnh đó sẽ dành cho các dòng dõi hay là tất cả mọi người là hậu tự Áp-ram, nhưng chỉ nói duy nhất một dòng dõi, tức là một hậu tự đức tin ra từ chính một nhân vật, đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy đây là một chương trình cứu rỗi toàn thể nhân loại mà Đức Chúa Trời đã khởi đầu qua chính tổ phụ đức tin là ông Abraham. Và cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai xuống thế gian làm người, thì giao ước này được ứng nghiệm cách trọn vẹn trong Ngài. Nếu như Abraham tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và sống trong đức tin đó theo sự dẫn dắt của Ngài, thì khi Chúa Giê-xu đến thế gian để lập hội thánh của Ngài trên đất, thì tất cả những ai ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đấng cứu rỗi linh hồn mình cũng sẽ nhận được phước hạnh của giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cùng Áp-ram ngay từ ban đầu. Như vậy, giao ước này có liên hệ với luật pháp ra sao? Có phải luật pháp quyết định đến sự ứng nghiệm trong giao ước của Đức Chúa Trời không? Có thể chúng ta sẽ thắc mắc rằng Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn một chương trình để ban phước hạnh cho toàn thể nhân loại qua ông Abraham, và đó là một sự ban cho, không cần đòi hỏi con người phải cố gắng thực hiện thêm việc lành hay công đức nào khác, nhưng chỉ duy nhất là nương cậy đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng sẽ đến để làm ứng nghiệm hoàn toàn về giao ước phước hạnh cho Abraham. Vậy thì tại sao luật pháp lại tiếp tục được Đức Chúa Trời ban ra cách sau đó 430 năm để làm gì? Điều đó có phải là thừa hay không? Nếu không, thì luật pháp này và giao ước phước hạnh của Đức Chúa Trời đã ban cho ông Abraham có mối liên hệ như thế nào? Ngay trong thư Galati chương 3 câu 18, Phao-lô đã khẳng định cho chúng ta biết rằng không phải luật pháp quyết định sự ứng nghiệm về lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời cùng Abraham, nhưng là nhờ vào lời hứa mà Ngài đã chủ động thiết lập và ban cho. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Thế nhưng không phải vậy mà luật pháp lại trở nên vô nghĩa đối với Abraham và dân sự của Đức Chúa Trời trong thời bấy giờ. Galati chương 3 câu 19 cho chúng ta thấy về ích lợi của luật pháp. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì có những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp có thể được hiểu cách tổng quát về hai chức năng. về phương diện tích cực, luật pháp bày tỏ bản tính và ý chỉ của Đức Chúa Trời để cho dân sự nhận biết phải làm thế nào sống không phạm tội cùng Ngài. Về phương diện tiêu cực, luật pháp chỉ ra tội lỗi của con người và chỉ cho họ thấy rằng họ không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách cố sức vâng giữ trọn vẹn mọi yêu cầu trong luật pháp của Ngài. Giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông Abraham nhằm vào đức tin của ông nơi Ngài, còn luật pháp thì chú trọng vào hành động và nếp sống. Giao ước với ông Abraham chứng minh rằng đức tin là phương pháp duy nhất để được cứu, còn luật pháp chỉ cho họ cách phải vâng lời Đức Chúa Trời xuất phát từ tấm lòng biết ơn và vâng phục. Như vậy, đức tin không mâu thuẫn hay loại trừ luật pháp, và luật pháp giúp dân sự được biết rõ hơn về Đức Chúa Trời thánh khiết cùng ý chỉ của Ngài. Qua đó, con người sẽ càng thấy rõ đời sống mình vốn yếu đuối và tội lỗi như thế nào. Khi đó, con người sẽ được thúc giục để chỉ đặt đức tin vào một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu để mong được cứu rỗi, vì chính Ngài là đấng đến thế gian làm trọn vẹn luật pháp, dâng chính mình Ngài đặng chuộc tội cho hết thảy nhân loại. Bài học áp dụng. Học biết về giao ước phước hạnh của Đức Chúa Trời cùng ông Abraham cho chúng ta thấy được một chương trình cứu rỗi hết sức tuyệt diệu của Ngài dành cho nhân loại. Phước hạnh trong giao ước đó được ứng nghiệm cách trọn vẹn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như tổ phụ đức tin của chúng ta là ông Abraham, tin nơi Đức Chúa Trời cùng lời hứa của Ngài thì được xưng là công chính, thì ngày hôm nay khi chúng ta ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ơn cứu rỗi qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ được trở nên người thuộc về dòng dõi của Ngài, là người cùng được hưởng địa vị phước hạnh làm con dân Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta không cần phải làm thêm việc công đức hay sự cố gắng nào khác hơn để mong nhờ đó mà được cứu, vì chúng ta vốn đã được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa khi tin nhận Ngài. Dẫu vậy, với tấm lòng biết ơn và vâng phục, mong muốn sống đẹp lòng Chúa, thì mỗi ngày chúng ta cần phải học biết và sống theo sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Có như vậy thì đời sống chúng ta mới làm sáng danh Đức Chúa Trời và cũng càng nhận lãnh cách dư dật hơn về phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho kẻ yêu mến và vâng lời Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3 từ câu 15 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 41 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay biên an điên kia dòng tuyệt vời.